Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Kiev và châu Âu vô tiếng tàng hình trong đàm phán giữa Trump và Putin về Ukraine.
Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngả bài quá sớm trước đồng nhiệm Nga Vladimir Putin để nhanh chóng hoàn thành lời hứa sớm chấm dứt chiến tranh Ukraine hay không? Ông Donald Trump khẳng định phương pháp cá nhân khi loại cả Kiev và châu Âu ra khỏi cuộc đàm phán. Hòa bình cho Ukraine, an ninh cho châu Âu chỉ được bàn trực tiếp giữa nguyên thủ Nga và Mỹ. Trang Le Monde trong bài phân tích ngày 13 tháng 2 nhận thấy tâm trạng vội vã từ phía Mỹ. Tại trụ sở NATO ở Brussels, ở Bỉ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth thông báo ba làn danh đỏ. Đó là Ukraine không gia nhập NATO, Mỹ không triển khai quân ở Ukraine, trở lại đường biên giới Ukraine trước năm 2014 là mục tiêu phi thực tế. Hai làn danh đỏ đầu tiên chỉ là bước tiếp nối với lập trường của chính quyền Joe Biden, nhưng tại sao lại công khai thông báo trước khi bắt đầu đàm phán với Nga? Ông Donald Trump đang tước đi lợi thế mặc cả trong khi chưa nhận được bất kỳ nhân nhượng nào từ Nga hay không? Thông qua cuộc điện đàm với nguyên thủ Nga, Tổng thống Donald Trump muốn thể hiện là chủ trò trước một Liên hiệp châu Âu vẫn bị ông cáo buộc là chi quá ít cho quốc phòng và thiếu năng động, thậm chí là im lặng trong thời gian gần đây về vấn đề Ukraine, theo giải thích với đài AFP ngày hôm nay của giáo sư Bertrand Badi, trường Sciences Po.
Il y a une volonté tout à fait logique de montrer à l'Europe.
Có thể thấy rõ ý đồ làm cho châu Âu hiểu rằng châu Âu không phải là bên quyết định mà ngược lại là bên phải trả giá. Một châu Âu hiện khá trì trệ và đứng chậm chạp, và đó là lý do tại sao ông Trump tận dụng điều này. Tuy nhiên, cũng có thể nhận thấy những sự kiện này có vẻ không thực tế khi liên quan đến thực chất của cuộc xung đột, vốn là cuộc xung đột châu Âu, liên quan đến những vấn đề cốt lõi mà châu Âu phải đối mặt, cụ thể là an ninh châu Âu. Vì vậy, tôi nghĩ rằng điều này không thể thực hiện được nếu không có châu Âu, và thậm chí là không thể thực hiện được nếu không có ít nhất một phần còn lại của thế giới tham gia, có nghĩa là có sự tham dự của một số nước, thậm chí là ngoài châu Âu, trong cuộc xung đột đã bị hoàn cầu hóa này.
Tuy nhiên, việc Ukraine bị loại khỏi cuộc đàm phán song phương Trump Putin là một bước đoạn tuyệt với chính sách của người tiền nhiệm. Chính quyền Joe Biden luôn khẳng định sẽ không có chủ đề gì về Ukraine mà không có Ukraine tham gia, trong khi cuộc họp Trump Putin dự kiến ở Ả Rập Xê Út trong thời gian tới để bàn về Ukraine lại không có Ukraine tham dự. Tổng thống Zelensky cũng chỉ được thông báo sau về cuộc điện đàm Trump Putin. Khi loại bỏ cách tiếp cận tập thể, trong đó có Ukraine và Liên hiệp châu Âu, vẫn bị Nga dè chừng, Tổng thống Donald Trump đã tặng cho đồng nhiệm Putin, lão luyện trong thao túng tâm lý, cơ hội đặt ra luật chơi. Chuyên gia Maria Segovia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington, được báo Le Monde được trích dẫn, cho rằng mọi thỏa thuận được đàm phán trên thế yếu sẽ bị Điện Kremlin khai thác. Thỏa thuận đó sẽ không bền vững vì những mục tiêu chính của ông Putin không hề thay đổi. Đó là kiểm soát hoàn toàn Ukraine, xem xét lại đường biên giới sau thời chiến tranh lạnh. Một thỏa thuận như vậy sẽ chỉ làm gia tăng nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến rộng hơn trong tương lai. Điều này có thể không quan trọng đối với chính quyền Mỹ hiện tại, vì ông Donald Trump hoàn toàn có thể khẳng định là đã chấm dứt chiến tranh Ukraine như đã hứa. Tổng thống Donald Trump sẽ trở thành người duy nhất trên thế giới mang lại hòa bình. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định ý tưởng của ông chủ Nhà Trắng không phản bội Ukraine mà còn cho cả thế giới biết là Mỹ dấn thân cho hòa bình. Tuy nhiên, hệ quả lâu dài của hòa bình được đàm phán theo cách ông Trump như thế nào thì châu Âu phải tự lo.
Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo như thường lệ và hôm nay sẽ do Phan Minh đảm nhiệm. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm qua chủ đề Giorgia Meloni liệu có là cầu nối giữa Liên hiệp châu Âu với Donald Trump hay không? RFI thực hiện tạp chí với phần nhận định của Linh Mục Phạm Hoàng Dũng tại Liège ở Bỉ. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Xã hội nói về trao đổi học thuật, công cụ quyền lực mềm của Đài Loan chưa được khai thác hết mức. RFI thực hiện với phần tường trình của thông tín viên Nguyễn Giang từ Đài Bắc. Nhưng ngay bây giờ, trong mục Theo dòng thời sự, Trọng Thành sẽ đề cập đến đề tài mô hình DeepSeek của Trung Quốc có thực sự tạo nên cách mạng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo hay không.
Kính thưa quý vị, đúng vào lúc ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng ngày 20 tháng Giêng vừa qua, công ty khởi nghiệp Trung Quốc chuyên về trí tạo nhân tạo DeepSeek đã tung ra một mô hình mới gây chấn động. Một tuần lễ sau đó, dịch vụ của DeepSeek đã thu hút nhiều người sử dụng hơn của các đối thủ số 1 như OpenAI hay Google. Cổ phiếu của nhiều tập đoàn Mỹ trong lĩnh vực chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo sụt giảm hàng trăm tỷ đô la. Công nghệ trí tuệ nhân tạo của startup Trung Quốc được quảng bá là ít tốn kém hơn rất nhiều, nhưng hiệu quả hoàn toàn không kém, gây hoài nghi lớn về sức mạnh của nước Mỹ. Đúng vào lúc Tổng thống Trump tung ra dự án đầu tư 500 tỷ đô la cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo để khẳng định vai trò số 1 của Hoa Kỳ. Sau những ngày đầu choáng váng về đột phá bất ngờ của Trung Quốc, giới chuyên gia đặt câu hỏi là mô hình này có thực sự tạo nên một cuộc cách mạng hay không? Quỹ Highflyer do ông Lương Văn Phong của Đại học Chiết Giang miền Đông Trung Quốc sáng lập vào năm 2016, bắt đầu đầu tư vào các thuật toán trí tuệ nhân tạo từ năm 2017. Năm 2021, quỹ này quản lý khoảng 14 tỷ đô la. Đầu năm 2023, ông Lương Văn Phong sử dụng vốn của quỹ để đưa vào hoạt động công ty DeepSeek chuyên phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo.
Tháng 12 năm 2024, DeepSeek cho ra mắt dịch vụ DeepSeek V3 để đấu với mô hình GPT-4.0 của OpenAI, được coi là cạnh tranh ngang ngửa với dịch vụ của tập đoàn Mỹ. Ngày 20 tháng Giêng, sự xuất hiện của DeepSeek R1, mô hình mới nhất của công ty khởi nghiệp Trung Quốc, đe dọa trực tiếp các mô hình tiên tiến nhất của OpenAI như O1. Vì sao mô hình trí tuệ nhân tạo của DeepSeek giành được thế thượng phong?
Trang mạng Pháp ngữ chuyên về thời sự châu Á đầu tháng 2 này đã đăng tải bài phân tích của kỹ sư Pierre Arnaud Donnet làm việc tại Hồng Kông, chuyên gia về lĩnh vực công nghiệp điện tử Trung Quốc và Đài Loan, với tựa đề là mô hình DeepSeek của Trung Quốc có thực sự tạo nên một cuộc cách mạng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo hay không. Phân tích của chuyên gia Donnet nhấn mạnh trước hết đến thế mạnh của DeepSeek trong việc sử dụng mã nguồn mở. Về nguyên tắc, mã nguồn mở cho phép tất cả mọi người truy cập, thay đổi và đóng góp vào các mã nguồn của ứng dụng. Lựa chọn của DeepSeek là tương tự với các mô hình Llama của tập đoàn Meta của chủ nhân mạng Facebook và ngược lại với các mô hình mã nguồn đóng của OpenAI hay Google. Người đứng đầu về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của tập đoàn Meta, chuyên gia người Pháp Jean Lecun lưu ý đến việc DeepSeek đã tranh thủ được cơ hội mới mở ra với trào lưu phát triển mã nguồn mở về trí tuệ nhân tạo, phát triển các tìm tòi của mình dựa trên các thành tựu của các công ty đi trước mà về nguyên tắc tất cả đều có thể khai thác. Theo chuyên gia Pháp thì các mô hình mã nguồn mở giờ đây đang vượt qua các mô hình sử dụng mã nguồn đóng. Trái ngược với tên gọi Open tức mở, công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI lựa chọn mô hình mã nguồn đóng. Trước đà thắng thế ngoạn mục của DeepSeek, tổng giám đốc OpenAI, ông Sam Altman trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên mạng xã hội Reddit đã cay đắng thừa nhận, xin trích: "Về mặt cá nhân, tôi hiểu rằng công ty của chúng tôi đã lựa chọn hướng đi sai. Chúng tôi sẽ phải thiết lập một chiến lược mã nguồn mở khác. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người ở OpenAI chia sẻ quan điểm này, và đây cũng không phải là ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi hiện nay."
Chuyên gia Pierre Arnaud Donnet nhắc đến ba cách tân quan trọng của DeepSeek. Đó là ba cách tân nào?
Tiết kiệm chi phí đáng kể dựa vào việc tối ưu hóa hàng loạt lĩnh vực là điều tạo nên thế mạnh của DeepSeek. Theo chuyên gia Pierre Arnaud Donnet thì các nhà nghiên cứu và các kỹ sư của DeepSeek được tuyển mộ trong số những người xuất sắc từ các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc như Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh đã tập trung phát triển ba cách tân. Thứ nhất là cách tân MTP, mô hình gây chấn động DeepSeek R1, thay vì dự đoán từng token riêng lẻ đã dự đoán nhiều token cùng một lúc, giúp gia tăng gấp bội tốc độ suy luận và cải thiện hiệu suất tổng thể. Cách tân thứ hai là MoA, tạm dịch là mô hình hỗn hợp chuyên gia. Mô hình này có ưu thế ở chỗ thay một bộ não máy duy nhất bằng các nhóm nhỏ chuyên gia. Từng chuyên gia hay một vài chuyên gia tập trung giải quyết một số vấn đề trọng điểm. Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều, có thể so sánh với việc chỉ thắp những bóng đèn trong một khu nhà rộng lớn ở những nơi nào thực sự cần thiết, thay vì thắp sáng toàn bộ. Cách tân thứ ba với tên gọi MNA cho phép giảm bộ lượng nhớ cần thiết để giải quyết các nhiệm vụ của mô hình, tương tự với việc một vị thủ thư thư viện chỉ quan tâm đến việc tiến hành tìm sách tại một số vị trí thay vì tìm kiếm ở khắp mọi nơi. Theo một số chuyên gia thì mô hình cho phép giảm đến 93% dung lượng lưu trữ cần thiết. Việc phối hợp các cách tân công nghệ nói trên đã cho phép DeepSeek cung cấp các dịch vụ với cái giá thấp hơn rất nhiều so với OpenAI, cụ thể là thấp hơn đến 30 lần, 0,14 đô la cho một token, tức tương đương với 1 triệu từ thay vì 2,5 đô la.
DeepSeek phải chăng đã khẳng định được lợi thế cạnh tranh vượt trội là nhờ tận dụng được các thiết bị tân tiến của Mỹ bất chấp các trừng phạt của Washington?
Các cải cách thuần túy về kỹ thuật và công nghệ không cho phép DeepSeek thành công nếu công ty này thiếu đi các vật tư thiết bị đặc biệt tân tiến. DeepSeek đã sử dụng các bộ vi xử lý GPU Tiếp 2800 của tập đoàn NVIDIA của Mỹ chuyên về chip bán dẫn. Về mặt chính thức, kể từ tháng 10 năm 2023, chính quyền Mỹ cấm xuất sang Trung Quốc loại chip tân tiến này. Tuy nhiên, quyết định nói trên đã quá trễ, không cho phép ngăn chặn đà phát triển trong thời gian vừa qua của DeepSeek. Theo giới quan sát, thì công ty này đã kịp thời tích trữ khoảng 50.000 bộ vi xử lý tân tiến thuộc nhiều mô hình khác nhau. DeepSeek thậm chí có thể đã có được 10.000 bộ vi xử lý tân tiến nhất H800 của Nvidia vào thời điểm Mỹ ban hành lệnh cấm. Theo các chuyên gia, thì cái giá tổng cộng mà DeepSeek bỏ ra để mua 50.000 bộ vi xử lý ước tính khoảng 1,6 tỷ đô la Hoa Kỳ.
Thực hư ra sao, xung quanh việc DeepSeek đã bỏ ra một chi phí rất thấp trong việc phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo đầy uy lực này?
Nhiều nhà quan sát thừa nhận là DeepSeek đã tiến hành một cuộc chiến truyền thông ngoạn mục khi quảng bá chi phí cực thấp của mô hình DeepSeek với cái giá chỉ 6 triệu đô la Mỹ. Trên thực tế, theo chuyên gia Pháp thì đây mới chỉ là cái giá để đào tạo mô hình DeepSeek EV3, tức mô hình ra mắt hồi năm ngoái. Chi phí nói trên hoàn toàn không tính đến những khoản chi khổng lồ trong 3 năm từ 2021 đến 2024 để nghiên cứu và phát triển hai mô hình này, và đặc biệt đã không tính đến cái giá phải trả trong việc cung cấp các dịch vụ cho khách hàng. 6 triệu đô la nói trên chỉ là một huyền thoại. Bài viết của chuyên gia Pháp trên Asialis khép lại với việc nhấn mạnh là sau thời điểm choáng váng vì DeepSeek, đã đến lúc nhìn thẳng vào thực chất của vấn đề, nhận ra những điểm mạnh và các hạn chế của mô hình Trung Quốc DeepSeek. Với châu Âu và nước Pháp, hiện tượng DeepSeek là một hồi chuông cảnh báo, đó là đến lúc châu Âu phải cấp tốc phát triển AI để tránh tụt hậu, và trí tuệ nhân tạo có thể được phát triển với số lượng các phương tiện và nhân sự hạn chế.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI, les voix du monde.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Nga và Mỹ đồng ý tiến hành đàm phán ngay lập tức về Ukraine. Ukraine và an ninh của châu Âu là những lằn ranh đỏ của Mỹ. Pháp tổ chức hội nghị quốc tế về Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Kiev và châu Âu vô tiếng tàng hình trong đàm phán giữa Trump và Putin về Ukraine. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Phan Minh phụ trách hôm nay.
Điểm báo.
Thưa quý vị, chiến tranh Ukraine, vụ giết hại nữ sinh Louise là những chủ đề được báo chí Pháp khai thác nhiều hôm nay 13 tháng 2, 2025.
Trang nhất của Nhật báo Le Monde đặt câu hỏi về số phận của binh sĩ Bắc Triều Tiên được điều sang chiến đấu ở Nga. Vào tháng 1 năm nay, 10.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên được triển khai ở khu vực Kursk của Nga để hỗ trợ quân đội nước này dường như đã rút lui sau khi hứng chịu tổn thất nặng nề về nhân mạng. Cụ thể là vào đầu tháng 2, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn các nguồn tin tình báo cho biết là lực lượng Bắc Triều Tiên đã biến mất khỏi khu vực Kursk cách này một tháng.
Tuy nhiên, hôm 7 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định các binh sĩ Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục tham gia vào các cuộc giao tranh tại khu vực này. Nguyên thủ Ukraine cho biết hàng trăm binh sĩ Nga và Bắc Triều Tiên đã bị tiêu diệt trong các cuộc đụng độ này. Sự không nhất quán trong các báo cáo từ Kiev và Seoul có thể được giải thích bởi khủng hoảng chính trị hoành hành ở Hàn Quốc, khiến việc thu thập thông tin chính xác trở nên khó khăn, trong khi Ukraine vẫn cố gắng chứng minh sự hiện diện của binh sĩ Bắc Triều Tiên sát cánh cùng quân đội Nga. Le Monde nhận định bối cảnh hiện nay có tầm quan trọng cả về mặt chính trị lẫn quân sự đối với Bắc Triều Tiên. Ngoài việc hỗ trợ quân sự cho Nga, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng đang tìm cách củng cố hình ảnh quốc tế và phát triển công nghệ quân sự đất nước. Một ví dụ về sự tiến bộ này là độ chính xác của các tên lửa đạn đạo Bắc Triều Tiên được quân đội Nga sử dụng để tấn công Ukraine. Hơn nữa, hợp tác giữa Nga và Bắc Triều Tiên không chỉ dừng lại ở vế quân sự. Nhiều binh sĩ Nga bị thương trong các cuộc giao tranh tại Ukraine đã được đưa sang Bắc Triều Tiên để điều trị miễn phí tại các bệnh viện và khu nghỉ dưỡng. Điều này phản ánh mối quan hệ sâu sắc giữa Moscow và Bình Nhưỡng khi cả hai bên cùng hưởng lợi từ liên minh chiến lược này.
Ngoài ra còn phải kể đến vụ hai binh sĩ Bắc Triều Tiên bị thương đã bị quân đội Ukraine bắt giữ. Vụ việc này đã được Kiev công khai để chứng minh sự hiện diện của lực lượng Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng có thể muốn tránh để xảy ra các sự cố tương tự và dành thêm thời gian để huấn luyện binh sĩ trước khi điều họ ra mặt trận.
Các chuyên gia cho rằng việc Bắc Triều Tiên phân tán lực lượng có thể là do hứng chịu tổn thất nặng nề hoặc do gặp vấn đề trong việc phối hợp với quân đội Nga. Một số nhà phân tích quân sự cho rằng binh sĩ Bắc Triều Tiên đã bị sử dụng như bia đỡ đạn, dẫn đến tổn thất to lớn. Việc những tù binh Bắc Triều Tiên rơi vào tay Ukraine là chủ đề gây tranh cãi. Sau khi hai binh sĩ Bắc Triều Tiên bị bắt, Ukraine đã công khai danh tính của họ là hành động vi phạm Công ước Geneva về việc đối xử với tù binh chiến tranh. Những binh sĩ Bắc Triều Tiên đã nhận được lệnh từ cấp trên phải quyên sinh trong trường hợp rơi vào tay Ukraine. Bằng không, gia đình của họ ở Bắc Triều Tiên có thể bị đưa vào trại cải tạo do những binh sĩ nói trên đã phản bội chế độ vì không nghe lệnh cấp trên. Kiev đã biện minh cho việc công khai danh tính là biện pháp cần thiết để chống lại những thông tin sai lệch từ Nga. Hơn thế nữa, vẫn theo báo Le Monde, để đáp ứng nhu cầu trên chiến trường, Điện Kremlin đã nới lỏng các tiêu chuẩn y tế để động viên quân. Trừ những trường hợp ngoại lệ, những người bị tâm thần phân liệt, động kinh, tiểu đường, béo phì nặng hoặc giang mai sẽ được coi là có đủ sức khỏe để nhập ngũ. Sửa đổi này dự kiến sẽ được thông qua nhanh chóng bằng một sắc lệnh. Theo đó, tất cả những người từng được miễn nhập ngũ vì lý do sức khỏe sau đợt động viên đầu tiên ngày 21 tháng 9 2022 có thể sẽ bị gọi nhập ngũ.
Vẫn về chiến tranh Ukraine, nhưng đằng sau hậu trường, tờ Liberation chú ý đến cuộc điện đàm ngày hôm qua giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin thảo luận về việc đàm phán hòa bình ở Ukraine. Nhật báo Thiên Tài nhấn mạnh đây là một bước ngoặt thực sự trong cuộc chiến, trong bối cảnh tân chính quyền Mỹ dưới sự lãnh đạo của ông Donald Trump dường như cự tuyệt một số đòi hỏi của Ukraine, bao gồm việc khôi phục biên giới như thời điểm trước năm 2014 và gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO.
Liberation nhận xét, Hoa Kỳ dường như đang nghĩ đến việc rút lui khỏi cuộc xung đột, trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho rằng những mục tiêu mà Ukraine vạch ra là không thực tế. Động thái này được coi là một nhượng bộ lớn đối với Nga, làm giảm vai trò của Ukraine trong các cuộc đàm phán.
Về phần mình, tờ Lezeko tập trung vào sự cởi mở của Nga và Mỹ trong hồ sơ Ukraine. Điện Kremlin cho biết sẵn sàng thảo luận về một giải pháp lâu dài và điều này được coi là một bước ngoặt so với tình hình trước đó.
Nhật báo Kinh tế cũng nhấn mạnh châu Âu đang phải hứng chịu áp lực ngày càng lớn. Lục địa già đang tìm cách duy trì tầm ảnh hưởng, nhưng tình hình ngày càng trở nên phức tạp. Lezeko khẳng định châu Âu cần nhanh chóng xác định lập trường của mình, vì chiến lược của Mỹ giờ đang hướng tới việc rút lui nhanh chóng mà không quan tâm đến ý kiến của các đồng minh ở bên kia Đại Tây Dương. Điều này có thể làm thay đổi sâu sắc sự cân bằng chiến lược ở châu Âu, làm nổi bật những căng thẳng có thể xảy ra trong tương lai.
Tờ La Croix cũng dành trang nhất vào bài xã luận lo ngại về tương lai của quan hệ Âu-Mỹ. Bộ trưởng Pete Hegseth đã gửi một thông điệp rõ ràng đến châu Âu rằng trong tương lai họ sẽ phải đảm nhận một phần lớn những khoản viện trợ dành cho Ukraine.
Điều này khẳng định sự lựa chọn của Mỹ trong việc rút khỏi các vấn đề nội bộ của châu Âu. Donald Trump tái khẳng định không muốn chi trả cho an ninh châu Âu, và nếu họ cảm thấy bị đe dọa bởi âm mưu bành trướng của Vladimir Putin, châu Âu sẽ phải tự tìm giải pháp tự vệ và đặc biệt là tự chi trả cho quốc phòng. Nhật báo Công giáo nhận định lập trường của Donald Trump khiến tương lai của khối NATO hết sức mờ mịt. Giờ đây, nhiều quốc gia châu Âu đã nhận thức được rằng phải củng cố sự đoàn kết trong khối.
Một cuộc khảo sát do Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu thực hiện được Lezeko trích dẫn cho thấy châu Âu hiện nay coi Hoa Kỳ là một đối tác cần có hơn là một đồng minh. Quan điểm này được chia sẻ bởi tất cả các nước tham gia khảo sát, bao gồm cả những quốc gia vốn rất ủng hộ mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương như Ba Lan và Đan Mạch. Ngay cả tại Anh Quốc vốn có quan hệ đặc biệt với Hoa Kỳ, 44% người được hỏi coi Mỹ là đối tác, trong khi 37% vẫn coi Washington là đồng minh.
Tại Ukraine, 67% những người được khảo sát cho rằng Hoa Kỳ là một đối tác cần có, so với 27% cho rằng Mỹ là đồng minh. Về cuộc chiến ở Ukraine, đa số các nước châu Âu cho rằng viễn cảnh Kiev và Moscow tiến hành đàm phán hòa bình là kết quả khả dĩ nhất. Tuy nhiên, tại một số quốc gia, đặc biệt ở Bắc Âu, nhiều người vẫn muốn chứng kiến Ukraine giành chiến thắng và mong muốn châu Âu tiếp tục hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến. Cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng với sự trở lại của Donald Trump có cách tiếp cận mang tính giao dịch với các vấn đề toàn cầu, làm xói mòn mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, các quốc gia châu Âu cần phải có thái độ thực tế hơn. Jana Puglerin, một trong những đồng tác giả của khảo sát nói trên, nhấn mạnh các hành động gần đây của chủ nhân Nhà Trắng đối với các đồng minh truyền thống cho thấy các giá trị chung từng củng cố mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang bị suy yếu. Arturo Varvelli, một đồng tác giả khác của khảo sát, hy vọng sự thay đổi này sẽ thúc đẩy các nhà lãnh đạo châu Âu nhận thức được sự cần thiết trong việc tăng cường tính tự chủ trong quan hệ quốc tế khi phải va chạm với một Tổng thống Mỹ rất khó lường.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về thời sự ở nước Pháp, trang nhất của nhật báo thiên hữu Le Figaro quan tâm đến vụ giết hại nữ sinh trung học Louise Owen L, một thanh niên 23 tuổi thú nhận là đã đâm chết nữ sinh 11 tuổi trong một khu rừng ở Épinay-sur-Orge. Động cơ của vụ giết người tàn bạo này dường như liên quan đến một cuộc cãi vã trực tuyến trong khi chơi Fortnite, một trò chơi điện tử. Owen tuyên bố đã ra ngoài với ý định cướp bóc để bình tĩnh trở lại sau cuộc cãi vã.
Owen L đã dụ Louise vào rừng và lục lọi trong cặp cô bé với ý định cướp tiền và đe dọa cô bằng dao. Tiếng la hét của Louise đã khiến hung thủ hoảng sợ và đâm chết cô. Vài ngày trước vụ giết Louise, Owen L đã tiếp cận một nữ sinh trung học 12 tuổi khác với ý đồ tương tự. Hung thủ bị buộc tội giết trẻ em dưới 15 tuổi và bị giam giữ trước khi xét xử. Bạn gái của Owen L cũng bị buộc tội không tố giác tội ác. Hung thủ đã từng bị kết án vì hai vụ trộm cắp hụt vào năm 2021-2022. Em gái hung thủ mô tả Owen L là người dễ bị kích động, bạo lực và hung hăng. Hai gia đình sống cách nhau khoảng 300 mét trong khu phố Des Templiers ở Épinay-sur-Orge và biết nhau. Cha của Owen thậm chí còn là bạn của chị gái Louise trên Facebook. Cha mẹ của Owen đã tham gia tìm kiếm Louise sau khi cô bé mất tích. Owen từng học cùng trường với Louise và không phải là một học sinh xuất sắc. Hung thủ được một giáo viên mô tả là học sinh phiền toái nhưng không có tiền án bạo lực. Hai người bạn cũ của Owen đã nhận ra hung thủ trên hình ảnh từ camera giám sát, khiến hung thủ bị bắt giữ. Một người bạn cũ của Owen mô tả hung thủ là người dễ bị tác động, thường xuyên thay đổi nhóm bạn và thường giao du với những thành phần bất hảo. Hung thủ thường xuyên chơi trò chơi điện tử và thừa nhận có những cơn giận dữ dội.
Và bây giờ mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm qua đề tài Thủ tướng Ý Meloni liệu có là cầu nối giữa Liên Âu và Donald Trump hay không, RFI thực hiện với phần nhận định của Linh Mục Phạm Hoàng Dũng tại Liège, Vương quốc Bỉ. Tạp chí Tiêu Điểm.
Kể từ ngày trở lại Nhà Trắng, những tuyên bố về việc làm của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến nhiều nước e ngại. Cuộc điện thoại nảy lửa giữa Trump và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen gây sốc đến nỗi bà đã nhanh chóng thực hiện chuyến công du châu Âu để củng cố sự ủng hộ từ Berlin, Bruxelles và Paris nhằm chống lại ý đồ muốn kiểm soát Greenland của Washington. Vậy liệu Tổng thống Donald Trump có thực sự lắng nghe hay không? Hay có ai đó ở châu Âu làm cho ông lắng nghe? Hay có ai đó có thể diễn giải nền chính trị của khối này cho Tổng thống Hoa Kỳ hay không?
Theo trang Politico, một trong những ứng viên sáng giá nhất lúc này có lẽ là Thủ tướng Ý Giorgia Meloni. Trước khi là nhà lãnh đạo, thành viên châu Liên hiệp châu Âu duy nhất được mời tham dự lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của Donald Trump vào ngày 20 tháng Giêng năm 2025. Giorgia Meloni đã được tỷ phú công nghệ Elon Musk tạo điều kiện gặp nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa trong một cuộc họp bên lề lễ mở cửa trở lại nhà thờ Đức Bà Paris vào tháng Chạp năm 2024. Tiếp đến vào đầu tháng Giêng năm 2025, bà đã có một cuộc họp riêng tại dinh thự Mar-a-Lago của Trump ở Florida. Sau đó ông Trump gọi Meloni là một người phụ nữ tuyệt vời và mang lại cho bà một chiến thắng trong nước bằng cách giúp bà đàm phán việc thả con tin ở Iran. Việc ông Trump sẵn sàng gặp trực tiếp bà Meloni khiến bà trở thành một trong những nhà lãnh đạo châu Âu có quyền tiếp cận cao nhất so với các nhà lãnh đạo châu Âu khác như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hay cựu Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Điều đáng chú ý khác là Ngoại trưởng của Thủ tướng Meloni là một trong bốn bộ trưởng của Liên hiệp châu Âu duy nhất đã nói chuyện với tân Ngoại trưởng Marco Rubio kể từ ngày 20 tháng Giêng năm 2025. Tuy nhiên, vẫn chưa biết mối quan hệ của Meloni sâu sắc đến mức nào, vì bà cũng từng duy trì mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền tiền nhiệm Joe Biden trước khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, một điểm mà chính phủ của Tổng thống Trump cũng có thể dùng để chống lại bà. Một điểm đen khác là chi tiêu quốc phòng của Ý hiện đang dưới ngưỡng 2% tổng sản nội quốc nội và sẽ còn giảm trong năm 2025 này và sẽ còn lâu mới đạt được mục tiêu mong muốn của ông Trump là 5% GDP đối với các nước châu Âu. Cuối cùng, sự thân thiết của Meloni với tỷ phú Elon Musk có thể trở thành bất lợi nếu ông Trump công nghệ đột nhiên mất đi ảnh hưởng với ông Trump.
Lên nắm quyền vào tháng 10 năm 2022, vào thời điểm triển vọng quân sự của Ukraine đang tốt hơn, bà đã không chỉ tuyên bố và còn có hành động ủng hộ không ngừng đối với Kiev, nên bà giành được sự tin tưởng của Hoa Kỳ và Tổng thống Joe Biden về điểm này.
Bà Meloni cũng liên tục nhấn mạnh mối quan hệ tuyệt vời giữa bà và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khi chăm lo cho mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương và trấn an Brussels. Trong thuật ngữ chính trị của Ý, điều này có nghĩa là tôn trọng mối ràng buộc bên ngoài. Bà Meloni, người ca ngợi khả năng lãnh đạo của ông Trump sau hai lần gặp gỡ trong thời gian từ lúc thắng cử cho đến lúc nhậm chức, Tổng thống Hoa Kỳ đã nhận diện rõ hơn vai trò của bà. Hơn nữa, Thủ tướng Ý còn đã thiết lập được mối quan hệ cá nhân và đặc quyền với nhà tài phiệt Elon Musk, người mà trong mắt bà là một thiên tài quý giá. Theo thông tin viên Alan Cavan, hai cuộc gặp ở Washington và Mar-a-Lago, tư dinh của ông Trump ở Florida, như hai biểu tượng mà bà Giorgia Meloni tận dụng, một mặt để bảo vệ lợi ích của châu Âu và đóng vai trò lãnh đạo lục địa trong khi Pháp và Đức đang trên đà suy yếu, mặt khác vun đắp cho mối quan hệ song phương duy nhất giữa Roma và Washington và biến Ý thành đầu tàu ở Tây Âu, nơi chủ nghĩa dân tộc đang lên và được người bạn Elon Musk ủng hộ từ London cho đến Berlin.
Trước khi lên nắm quyền, Giorgia Meloni vốn bị chính trường Ý đánh giá theo đường lối bảo thủ đi bên lề với khuynh hướng chính trị của nước Ý, theo con đường châu Âu chống chủ nghĩa hiện đại. Nhưng vào năm 2023, bà đã chào đón một tỷ phú theo chủ nghĩa siêu nhân với các công ty tiên phong trong nhiều lĩnh vực mới, từ không gian đến cấy ghép thần kinh, bao gồm luôn cả xe ô tô điện.
Hai con người có khuynh hướng đối lập, nhưng Giorgia Meloni và Elon Musk lại có nhiều điểm chung. Bà đã có mặt trong buổi phỏng vấn Elon Musk với phóng viên Nicola Porro của nhật báo theo cánh hữu Il Giornale và đã chứng kiến Elon Musk lên án những nhà môi trường phải chịu trách nhiệm cho sự mất hy vọng trong tương lai, nạn nhập cư bất hợp pháp, sự chuyên chế của tính chính trị đúng đắn của một châu Âu quá mức quan liêu và chuẩn mực. Nỗi ám ảnh của Elon Musk về việc sinh sản cũng gặp được người chia sẻ khi Thủ tướng Ý đang phải tìm kiếm giải pháp cho vấn đề suy giảm và dân số ngày càng giạt nua của nước Ý. Và trên hết, Meloni muốn qua cửa Elon Musk để đến với Donald Trump. Cũng theo thông tin viên Alan Cavan, một trợ lý trẻ của Elon Musk tại Ý, Andrea Stropa, 30 tuổi, một cựu tin tặc và là chuyên gia an ninh kỹ thuật số, tự nhận mình là bạn của tỷ phú, đã tham dự tất cả các cuộc họp với Giorgia Meloni, tóm tắt lại vào cuối tháng 9 năm ngoái, trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo La Repubblica. Elon Musk ghi nhận khả năng lãnh đạo của Giorgia Meloni và ông nhìn thấy ở bà điều tương tự như ở Donald Trump, một người có thể bảo vệ các giá trị phương Tây đang bị đe dọa. Hết lời dẫn. Cũng theo Stropa, mối quan hệ giữa Meloni và Musk là rất tốt.
Ngày 23 tháng 9 năm 2024, tại New York, bà Giorgia Meloni đã nhận giải thưởng công dân toàn cầu từ tay Elon Musk. Giải thưởng được trao hàng năm bởi Hội đồng Đại Tây Dương Atlantic Council, một trung tâm nghiên cứu lớn của Hoa Kỳ.
Một số bức ảnh chụp vào buổi tối đó xuất hiện trên mạng xã hội X của Elon Musk khiến người ta cho rằng ông có một mối quan hệ lãng mạn với Giorgia Meloni, người mà ông cho là xinh đẹp cả ở bên ngoài lẫn bên trong. Tuy nhiên, nếu bà Meloni dễ dàng giành được sự ủng hộ của chính quyền Joe Biden nhờ sự ủng hộ của bà dành cho Ukraine, thì thực ra bà lại thiên về thế giới của ông Trump hơn là EU. Là người nói tiếng Anh, bà đã cố gắng xây dựng mối quan hệ lâu dài với các nhóm bảo thủ ở Mỹ, mối quan hệ mà bà vẫn duy trì sau khi lên nắm quyền. Mối quan hệ của bà với Elon Musk cũng dựa trên logic này.
Theo AFP, ngày 24 tháng Giêng 2025, các phương tiện truyền thông của Ý đã đưa tin anh trai của tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk là Kimball đã có cuộc gặp ngắn với Thủ tướng Ý tại Roma. Trong cuộc gặp này còn có mặt của Bộ trưởng Văn hóa Alessandro Giulia.
Chính phủ Ý hiện đang đàm phán với SpaceX để thiết lập mạng lưới truyền thông an toàn. Như vậy, bà Meloni đã gửi một tín hiệu khác khi thừa nhận rằng chính phủ Ý và công ty SpaceX của ông Musk đang đàm phán về việc sử dụng thiết bị Starlink để cung cấp thông tin liên lạc vệ tinh được mã hóa dành riêng cho quân đội Ý. Trong khi dự án vệ tinh Iris của châu Âu vừa được triển khai, bà lại cho thấy rằng bà sẵn sàng phá vỡ mối quan hệ với Liên hiệp châu Âu trước lợi ích với Washington. Thỏa thuận với SpaceX sẽ gây nguy hiểm cho giấc mơ tự chủ chiến lược của châu Âu.
Giorgia Meloni và Elon Musk là những người rất giỏi trong việc dùng các phương tiện truyền thông. Bà Meloni đang tiến hành một cuộc chiến văn hóa chống lại các phương tiện truyền thông, đặc biệt là các phương tiện truyền thông công cộng được coi là cánh tả.
Bà cũng đang xung đột với cơ quan tư pháp vì họ cản trở chính sách di dân của bà. Đây cũng là chủ đề mà sự can thiệp của Elon Musk vào đời sống chính trị của Ý, sau khi ông này viết trên mạng xã hội X của mình rằng các thẩm phán đã hủy bỏ lệnh giam giữ những người di cư tại các trung tâm giam giữ của Ý được thành lập ở Albany phải ra đi. Đối với các vấn đề chuyển đổi sinh thái, đây là phần dễ dàng trong chiến lược của Meloni. Một mặt chính phủ Ý sẽ rộng đường đi theo tổng thống mới của Hoa Kỳ trong các vấn đề chuyển đổi sinh thái, và mặt khác củng cố yêu cầu của Bruxelles chậm lại trong việc áp dụng các quy định mới cho ngành công nghiệp xe hơi và nhà ở.
Tuy nhiên, việc thích nghi lại với chủ nghĩa Trump sẽ phức tạp hơn khi xảy ra xung đột. Chắc chắn nhiệm kỳ tổng thống mới của Hoa Kỳ sẽ không còn liên tục với đường lối mà chính quyền Biden đã áp dụng, và Roma, giống như tất cả các nguyên thủ và lãnh đạo khác châu Âu, sẽ gặp khó khăn.
Đối với hậu quả kinh tế của một giai đoạn bảo hộ mậu dịch mới có thể xảy ra ở Hoa Kỳ, Meloni có kế hoạch bảo vệ chúng bằng lá bài mà bà đã vun đắp trong nhiều năm, mối quan hệ trực tiếp và cá nhân với Elon Musk. Về quốc phòng, trí tuệ nhân tạo, thậm chí cả lĩnh vực xe hơi, Thủ tướng Ý hy vọng sẽ gặt hái được nhiều lợi ích từ mối quan hệ hợp nhất này. Và ở châu Âu vào lúc này, bà có thể sẽ hành động đáng tin cậy hơn Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người bạn thân lâu năm của ông Trump, với vai trò là đầu cầu nối với Washington. Nhưng đây cũng là con dao hai lưỡi, một khi Elon Musk bị đương kim Tổng thống Mỹ cho ra rìa.
Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Xã hội nói về những trao đổi học thuật, công cụ quyền lực mềm của Đài Loan còn chưa được khai thác hết, RFI thực hiện với phần tường trình của thông tin viên Nguyễn Giang từ Đài Bắc.
Tạp chí Xã hội.
Thưa quý vị, trong những năm gần đây, Đài Loan thu hút ngày càng đông học viên nước ngoài đến nghiên cứu về ngành Hán học, công nghệ bán dẫn cũng như là nhiều ngành học khác. Đây là một phần trong chiến lược thúc đẩy trao đổi học thuật với thế giới được tiến hành từ năm 2004 nhằm phá thế cô lập ngoại giao của Trung Quốc đối với hòn đảo. Vậy đâu là những ưu điểm để Đài Loan có thể trở thành điểm trao đổi học thuật hấp dẫn? Thông tín viên Nguyễn Giang đã có dịp đến Đài Bắc tham dự các khóa học ngắn hạn, chia sẻ những quan sát, ghi nhận của anh vào những ngày cuối năm 2024 trước khi trở về Luân Đôn. Xin chào anh Nguyễn Giang. Năm 2024, anh đã có dịp đến Đài Loan dự các khóa học ngắn hạn. Thế thì trong phần đầu cuộc trao đổi, anh có nói rằng ngành nghiên cứu về Trung Quốc, về mối quan hệ xuyên eo biển Đài Loan giữa Trung Hoa lục địa và Trung Hoa dân quốc là một ngành học rất phát triển và thu hút đông đảo học viên, học giả nước ngoài đến nghiên cứu trao đổi. Anh có thể cho biết Đài Loan đã có những lợi thế nào để phát triển ngành Hán học?
Vâng, cái này là một chuyện câu chuyện thú vị mà cũng là do những cái tôi mới tìm được ra thôi. Tôi nghĩ là ngay cả bên Anh hay là bên Singapore và có thể ở Việt Nam hay bên Pháp, có thể chúng ta cũng không thấy được cái trình độ cao của người Đài Loan về giáo dục. Hóa ra hòn đảo này không phải là một quốc gia, mình gọi là tỉnh lẻ, theo nghĩa là nhận được những cái gì bên ngoài đem đến và họ đi học, gọi là học mót hay là họ đem về, không phải như thế. Cái lịch sử phát triển của Đài Loan gắn liền với sự phát triển của đế chế Nhật, cái này là một điểm rất là quan trọng. Tức là hơn 40 năm, thì từ năm 1895 đến trước Thế chiến thứ hai thì Nhật Bản đã là chủ của Đài Loan và Đài Loan là một thuộc địa kiểu mẫu. Tôi có xem các cái bảo tàng và các buổi trình bày của các giáo sư Nhật ở đây, họ có cái mối quan hệ cực kỳ chặt chẽ với hòn đảo Đài Loan. Ví dụ trường gọi là Đại học Quốc gia Đài Loan ở Đài Bắc này mà tôi hôm trước có một buổi được mời thỉnh giảng, nó gọi là NTU đấy, tức là National Taiwan University. Thì nó chính là trường Imperial University, tức là trường Đại học Đế quốc số 8 của Nhật Bản. Thì trên thế giới, trong cả khu vực Đông Á, thì Nhật Bản có lập ra 6 trường đế quốc ở trên lãnh thổ Nhật từ thời Minh Trị. Và một trường thứ 7 là trường ở Hán Thành, tức là trường Seoul khi mà bán đảo Triều Tiên là thuộc địa của Nhật. Là trường này được trao cho phần lãnh thổ là 1% lãnh thổ của quốc gia để phát triển, có được phòng ốc đất đai gần như khắp mọi nơi. Cho nên nó là một cái cơ sở học thuật rất là lớn. Và họ đem ra đây tất cả những sách vở quý báu, kiến thức của những giáo sư đầu ngành nổi tiếng nhất của Bắc Kinh, của hồi đó họ gọi là Bắc Bình, của Nam Kinh, của các thành phố lớn, của vùng giàu có, vùng Giang Nam Trung Quốc. Họ xây dựng một cơ sở vật chất rất là lớn. Họ tiếp thu 100% nhé, xin nói là 100% không hề bị tàn phá cơ sở giáo dục cũng như là sách vở và ngành Nhật Bản học của người Nhật. Đấy là những cái nền tảng rất cơ bản. Và trên cơ sở như đó mà họ một hưởng lợi nữa, tức là họ bắt đầu được tiếp thu 100% hệ thống giáo dục của Mỹ. Đấy, và ngoài ra thì họ đem những cái tinh hoa của nước Trung Quốc cổ đại sang đây. Cho nên nếu mà nói về trình độ Hán học và Hán văn ở đây thì rất là cao. Có những người nói là cao hơn ở bên lục địa. Chẳng hạn như cái gọi là Viện Hán học Trung ương, tức là Academia Sinica, không phải do ai khác mà chính do học giả Hồ Thích, một người rất nổi tiếng từ cái phong trào của những thập niên 1910 thế đấy, ở bên lục địa sang đây, ông ấy lập ra cái trường đấy. Đây là cái trường chính trị mà tôi đang học đây, đang nghiên cứu ấy, thì nó là tiền thân của nó chính là trường mà do Tưởng Giới Thạch lập ra. Trên đi vào trong trường vẫn có những khẩu hiệu mình hơi đến hơi nó hơi độc tài, tức là nào là lời của ông Trung Chính đấy, Tưởng Giới Thạch, thế là Tưởng Trung Chính này, Trung Chính nói thế này, Trung Chính nói kia, chữ Hán khắp mọi nơi luôn. Và tôi cũng nói chuyện với rất nhiều các học giả của các nước khác, chẳng hạn như có những anh người Đức như Tim Dressler là bạn tôi. Thì anh ấy nói là anh học tiếng Trung ở đây, Trung văn Hán tự ở đây đã 7 năm rồi. Thì cái sức học ở đây và độ khó và mức độ kỷ luật của họ thì hơn người Đức rất nhiều lần. Anh nói hẳn như thế. Thế trở lại câu chuyện là gì? Họ có một cái gọi là work ethics, tức là cái tính kỷ luật trong lao động. Có lẽ là tiếp thu của người Nhật và cũng là tiếp thu của người Trung Hoa cái thời trước cách mạng của Mao ấy. Cho nên nó là một cái sức mạnh khủng khiếp về tính kỷ luật cũng như là gọi là cái tham vọng trong học thuật.
Ngoài ngành nghiên cứu về Hán học, Đài Loan được cho là đi đầu về công nghệ bán dẫn và đang thu hút nhiều học viên đến học hỏi cũng như là lao động nước ngoài. Điều gì đã giúp cho Đài Loan, một hòn đảo nhỏ, có thể tạo một chỗ đứng quan trọng trên thị trường công nghệ bán dẫn?
Người Đài Loan cũng là may mắn thôi, chứ không phải là họ đột nhiên có cái gì đó siêu việt. Nhưng mà ngay cả cái chuyện như là họ bảo vệ môi trường ở đây, thì đấy cũng là một cái tiền đề cho phát triển ngành bán dẫn. Cái này có lẽ là nhiều người không biết, nhưng mà chẳng hạn khi nghe tin là sẽ mở nước này nước kia, nhưng có thể cái mở đấy không phải là cái mở những cái cơ sở sản xuất bán dẫn có chất lượng cao nhất. Như hôm trước tôi có đến thăm hai bạn người Việt Nam làm việc ở thành phố Tân Trúc, tức là trung tâm của TSMC. Một bạn làm trong công ty TSMC của Đài Loan, tức là công ty hàng đầu có trị giá nhiều nghìn tỷ này, đô la về trong ngành bán dẫn. Một bạn khác thì làm trong công ty hỗ trợ. Thì tôi cũng ngây thơ hỏi tại sao lại cái thành phố này cách Đài Bắc khoảng một tiếng tàu lại có cái trung tâm này, tại sao TSMC đặt trung tâm sản xuất bán dẫn ở đây? Thì họ bảo là anh biết không, đơn giản là ở đây là không khí và nước rất là sạch. Mình bảo tại sao lại quan trọng? Được, bởi vì khi mà chúng ta dùng công nghệ nano trong phòng sạch ấy, để tráng cái lớp gọi là, bên này gọi là tiếng Trung nó gọi là tinh phiến, cho cái chất silicon ấy, để tráng lên để tạo cái lớp đầu tiên, sau đó thì in những cái gọi là những cái vi mạch vào đấy, thì cái độ sạch trong không khí của cái phòng sạch đấy để in cái đó, để làm cái đó, thì nó gần như tuyệt đối. Và những nước có ô nhiễm nhiều thì không bao giờ làm được. Tôi bảo thế không lọc được không khí, bảo không, sao lọc được, cả một cái nhà máy thì không có tiền nào mà lọc được không khí. Cho nên bản thân không khí ở thành phố đấy nó phải là nơi, một trong những nơi mà không khí sạch nhất thế giới. À thế tôi hiểu rồi, tôi bảo như vậy là phải chăng là vì thế khi mà mở nhà máy sản xuất bán dẫn ở bên Mỹ, ở Arizona cũng là như vậy. Bạn người Việt Nam bạn bảo đúng rồi, tại vì ở sa mạc thì không khí rất là sạch. Và điểm thứ ba mà họ mở tức là Kumamoto của Nhật Bản, là người Đài Loan đã đạt được một trình độ sản xuất chất bán dẫn, vi mạch bán dẫn ấy, ở gọi là nano ấy, cao hơn cả người Nhật, và đem trở lại người Nhật, nước Nhật để xây dựng ở Kumamoto, và chính phủ Nhật đã bỏ ra hàng tỷ đô đóng góp vào đó. Thì ở Kumamoto là một cái vùng ven biển cũng cực kỳ sạch, không khí sạch thì mới làm được.
Thưa anh, vậy liệu chúng ta có thể cho rằng giáo dục đào tạo và công nghệ bán dẫn đang là một thứ công cụ quyền lực mềm của Đài Loan hay không?
Vâng, có, đúng thế. Tại vì chắc là họ cũng còn hơi, như kiểu mình gọi là hơi xấu hổ hay là hơi chưa tự tin quá về vấn đề này. Nhưng mà rõ ràng là cái sức hút của giáo dục Đài Loan ngày càng thể hiện ra với những nước như là Việt Nam hay là Indonesia hay là Ấn Độ. Năm nay họ công bố là có tới 27.000 sinh viên Việt Nam sang học các trường như này, con số rất là lớn, bắt đầu tăng lên. Và thú vị hơn là tôi bắt đầu thấy là sinh viên Nhật và sinh viên Hàn Quốc sang đây học rất nhiều. Đấy, nhưng không phải chỉ là những sinh viên ở phương Tây nhé. Ngay lớp MA của tôi có một cậu người Mỹ cũng ngồi đây học bình thường bằng tiếng Trung luôn, viết nói nhoáy. Mình bảo ôi học từ bao giờ, cậu bảo tôi học từ năm 17 tuổi, bây giờ là 20 mấy tuổi sang học làm cái bằng thạc sĩ xã hội học bằng Trung văn, chứng tỏ là nó có sức hấp dẫn thật. Và đây là một cái quyền lực mềm mà người Đài Loan có lẽ là cũng chưa ý thức được họ giỏi hơn những nước khác như nào. Đấy, tôi nói thẳng như thế. Nhưng mà chi phí học và chi phí sinh hoạt đây thì rẻ hơn rất nhiều. Ví dụ ở đây chỉ cần vài nghìn đô Mỹ thôi là có thể sống một năm thoải mái. Nhưng mà ở Anh thì riêng tiền học phí nước Anh chúng tôi bắt sinh viên nước ngoài trả thì toàn là mười mấy nghìn bảng, tức là gần 20.000 đô Mỹ. Chưa tính tiền ăn ở. Thì đấy là một cái chi phí nó khác hẳn rồi. Thì lợi thế người Đài Loan đối với người Việt Nam cũng rất là quan trọng, là thứ nhất là nó rất là gần, họ bay đi bay về không có quá khó khăn. Thứ hai là học phí rẻ, và nếu học ở đây hoàn toàn có thể học và nghiên cứu và đi làm bằng tiếng Anh. Đấy là một cái khá là ưu việt, bởi vì thị trường lao động nên rất phát triển và họ sẵn sàng chấp nhận là trong công ty Đài Loan tất cả cố gắng nói tiếng Anh với những người nước ngoài như thế, và làm việc giấy tờ sổ sách tương đối là nhiều bằng tiếng Anh, đâm ra là khá thuận tiện cho những bạn nào không cần biết tiếng Trung cũng có thể sống được.
RFI Tiếng Việt xin cảm ơn thông tín viên Nguyễn Giang.
Thưa quý vị, trước khi khép lại chương trình hôm nay, xin điểm qua hai tin về mặt xã hội. Người Pháp nghiện ChatGPT và các ứng dụng thông minh. Theo một cuộc khảo sát được công bố vào ngày hôm nay, thì 20% dân Pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo trong cuộc sống hàng ngày. Riêng ở độ tuổi từ 15 đến 24 thì tỷ lệ nghiện công cụ mới nói trên vượt ngưỡng 50%. Thế còn tại Hoa Kỳ, do vật giá leo thang, người Mỹ có khuynh hướng chuyển sang nuôi gà. Tập đoàn chuyên bán thú nuôi ở trong nhà Wabash được hãng tin Pháp AFP trích dẫn hôm nay cho biết là người Mỹ có xu hướng mua gà về nuôi để lấy trứng, lý do là trứng gà tại Mỹ tăng quá nhanh trong thời gian gần đây. Trong 4 ngày chưa bao giờ, tập đoàn Wabash lại trụ sở tại Houston ở Texas lại bán được đến 100 con gà mái.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI Tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr. hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI, les voix du monde. RFI, les voix du monde.
Thưa quý thính giả, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Nga và Mỹ đồng ý tiến hành đàm phán ngay lập tức về Ukraine. Ukraine và an ninh châu Âu là những lằn ranh đỏ của Mỹ. Pháp tổ chức hội nghị quốc tế về Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Kiev và châu Âu vô tiếng tàng hình trong đàm phán giữa Trump và Putin về Ukraine. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe anh Vũ điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp, Thu Hằng phụ trách qua đề tài trí tuệ nhân tạo, nước Pháp đi tìm một chỗ đứng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Và cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm của RFI. Thưa quý thính giả, phần kỹ thuật âm thanh chương trình ngày hôm nay do Nafafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Tuy nhiên, để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội và nghe lại chương trình của chúng tôi trên YouTube.